Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, người Phật tử thường nghe tu theo đạo Phật là tu theo từ bi hỷ xả, thường được là cơ bản của người tu tứ vô lượng tâm. Nhưng chúng ta có lúc nào suy nghiệm kỹ lưỡng về ý nghĩa của bốn chữ này chưa? Hôm nay, Ban Radio Khai Tâm xin kính mời Thầy Hằng Trường thuyết giảng về đề tài này theo triết lý Hoa Nghiêm. Xin kính mời Thầy.
Dạ, kính chào các bạn, các anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay Thầy xin nói về cái đề tài là hỷ. Hỷ là một trong bốn cái đặc tính mình gọi là tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm gọi là từ bi hỷ xả thì dường như là ai cũng biết. Không có người nào không biết về cái đặc tính hay là cái câu nói mà từ bi hỷ xả. Nhưng mà nếu mình khi mình nhìn vào trong cho sâu sắc thì mình thấy cái từ bi hỷ xả là một cái triết lý sống rất là cao. Nó không phải là một cái câu mà nói ngoài miệng mà nó chứa đựng cả một cái kinh nghiệm sống của cuộc đời con người. Thì mình gọi từ đó là cái sức sống đó mà nó trỗi dậy giống như cái vườn hoa mà đầy những cái hoa. Thì cái khu vườn đó mà nó có thể tạo ra cái sức sống đó đó thì khiến người ta đi vào, người ta thấy cái hồ vườn hoa thì người nào cũng tâm cũng mát cả. Từ là cái khả năng mà trỗi dậy cái sức sống vô biên, trỗi dậy cái đẹp trong lòng người. Từ là cái khả năng mà làm cho con người mình nó cảm nhận được cái đẹp vô song. Và từ có cái khả năng nuôi dưỡng, trưởng dưỡng cái đẹp đó. Cho nên con người mà từ thì là con người rất là dễ thương. Bi thì cái chữ bi đó là nó kết hợp bởi cái chữ phi và chữ tâm. Thì ý nghĩa mà trừu tượng là không có cái gì đó mà mình gọi là thuộc về cảm xúc cảm tình đó, mà gọi là bi đó. Bi thì là vượt ra ngoài cảm xúc cảm tình. Nhưng mà nếu mà bỏ qua cái hình dạng của chữ bí đó, thì trên cái quả tím đó là một cái cây mà nó có ba cái cành nó mọc ra. Ba cái cành đó là gì? Ba cái cành đó là cái cành thứ nhất gọi là cái cành biết ơn, gratitude đó bạn. Cành thứ nhì gọi là cành của cái tình thương ấm áp. Và cành thứ ba là cành tha thứ. Thì trong cái tím mình nó nở ra ba cái cành cây. Cái cây, ba cái cành cây này, tức là cái cây này nó lớn lên như cái cổ thụ, nó lớn lên cao, nhưng mà nó có ba cái nhánh chính. Ba cái nhánh giống như cái tay phải tay trái nó búng ra đó. Thì những cái nhánh này đó, nó rất là đẹp mà nó rất là to. Thì cái cây đó mà cái cổ thụ nó to như vậy đó, các bạn cứ tưởng tượng đó, giống như con người của mình, nếu mà cái cây mà nó nhỏ quá thì không đáng nói, mà cây này là to lớn như cái redwood đó, bự to mà nó vươn cái tay ra, ba cái tay mà đối xứng đó, hoặc là hay là ba cái cặp tay mà đối xứng mà búng ra to lớn vô cùng đó. Thì các bạn cứ tưởng tượng đấy, thì tất cả chúng ta mà ngồi xuống dưới cái cây đó thì chắc chắn là cái tàn cây um sùm sẽ là che chở. Thì bi có nghĩa là cái lòng đài từ, đài bi, cái lòng thương nó rộng lớn vô cùng. Mà cái lòng đó nó biểu tượng bằng ba cái tâm thái. Thứ nhất là cái tâm thái lúc nào cũng biết ơn cả, tri ân. Thứ nhì là cái tâm thái lúc nào cũng bày tỏ, lan tỏa sự ấm áp. Và thứ ba là cái tâm thái mà lúc nào đó mình cũng sẵn sàng tha thứ, chấp nhận kẻ khác. Thì đó là mình nói về cái đặc tính của cái bi. Thì bây giờ ngày hôm nay thì thầy nói về cái đặc tính của cái chữ hỷ. Vì các bạn biết đó, từ về bi đó là hai cái hình tượng của cái hoa và cái cây lớn, cái cổ thụ lớn, cái redwood hay là cái sequoia, cái cây mà nó to lớn. Thì hai, một cái thì là cái hoa, một cái là cái cây to lớn, từ về bi. Nhưng mà cái hình ảnh của chữ hỷ đó thì nó đặc biệt hơn vô cùng. Hỷ thì là cái nụ cười người nào cũng thấy cả. Đức Đạt Lai Lạt Ma đó thì ngài nói một cái câu rất là lý tưởng, mà câu này nằm trong cái cuốn gọi là nghệ thuật của cái niềm vui, The Art of Happiness. Thì ngài nói rằng đó là ngài tin rằng đó cái mục đích của cuộc sống của mình là đi tìm cái niềm vui. Rằng đó bất kỳ cái tôn giáo này mình có tin nó hay không đó thì cũng không cần biết, nhưng mà lúc nào đó mình cũng muốn cái đời mình cũng là đẹp hơn cả. Cho nên sự chuyển động của cái cuộc sống là chuyển động tới cái niềm vui. Đó là cái ngài Đạt Lai Lạt Ma, ngài nói một cái câu mà rất độc đáo như thế trong cuốn sách mà gọi là The Art of Happiness, tức là cái nghệ thuật của cái niềm vui. Thưa các bác đó, nếu mà nói như thế thì mình thấy là cái niềm vui rõ ràng là quan trọng lắm, nhưng mà nhiều khi mình không có để ý tới trong nhà Phật đó cái niềm vui đó nó biểu hiện chỗ nào. Ví dụ như nhiều khi mình nghe nói là mình chết rồi thì mình lên cực lạc. Cực lạc là cái chỗ mà vui mà cực kỳ, thì tại đó là cái niềm vui. Nhưng mà nhiều khi đó, ở trong cuộc sống của mình ấy, nhiều khi mình gặp cái chuyện gì khổ quá thì mình nói ôi đời vô thường, rồi mình nói ôi cái này là nghiệp, rồi mình nói ô cái chuyện này đó, thôi bỏ qua đi, đây là khổ quá, rồi mình muốn xuất gia, mình muốn ly thoát hồng trần, mình muốn là bỏ hết mọi chuyện vì quá khổ. Nhiều khi mình thấy một cái người trong gia đình mình bị ung thư ra đi, trong lòng mình rất là chịu nặng. Do đó nhiều khi nó có những cái trường phái, cái chủ lưu của cái tư tưởng là cứ nói là cái đời là khổ, mà mình chỉ nói tới cái từ và bi, mình không hề nói tới cái đặc tính gọi là hỷ, mà chưa nói là xả nha các bạn. Mình hỷ mình không nói tới, mình chỉ nói cái tới cái đặc tính mà từ và bi thôi. Do đó nhiều khi cái hỷ được bỏ quên đi, người ta không có chú trọng tới cái hỷ. Bây giờ khi mình nghe Đạt Lát là mọi người nói như vậy thì mình càng thấy rõ ràng là cái hỷ là cái trung tâm của cuộc sống đó. Bởi vì rõ ràng là cái mục tiêu, cái mục đích của cuộc sống là mình đi tìm cái niềm vui. Và cái đó cũng là một cái phần mà rất là quan trọng của cái nước Mỹ, hay là cái hiến chương của nước Mỹ, hiến pháp của nước Mỹ, là làm sao cho con người mình có cái quyền đó để mà đi tìm cái niềm vui đó. Thì thưa các bác đó, trong cái chữ hỷ này đó, nếu mình dùng cái chữ Hán mà chiết từ đó, thì chữ hỷ này có hai cái miệng đó. Cái miệng ở dưới cùng cả đó, thì phía trên đó nó hình là cái hình ảnh của cái tay, hai cái tay này dang ra, tức là cái miệng của mình đó, rồi mình có hai cái tay mình dang ra, mình dang mình giơ lên cao. Trên cái giơ cao đó đó thì tay đó thì lại có cái hình ảnh của chữ kiết, kiết hay là cát, cát tường. Cát tường là cái điềm, cái triều rất là quan trọng trong kinh dịch. Trong kinh dịch nhận rằng con người mình, cuộc sống của mình đó, phải có cái chuyện cát tường mới được. Cát tường là cái gì? Cát tường chính là cái điều mà tốt lành mà mình gọi là niềm vui đó các bạn. Nếu không vui thì làm sao mà gọi là kiết tường được. Do đó đấy là cái miệng của mình và cái tay của mình là mở ra để mà đón nhận sự kiết tường, và cũng để cho ra sự kiết tường. Cho nên cái điều hỷ đầu tiên cả để mình nhớ đó là cái miệng mình phải nói những cái điều mà kiết tường, và cái tay mình phải đưa ra những cái chuyện kiết tường cho người khác, chứ không phải lấy vào đâu các bác ơi. Cái này là mình cho ra. Thì thật ra đó, khi mình cho ra cái điều mà tốt lành kiết tường thì mình sẽ vui, và khi cái miệng mình nói cái điều kiết tường thì mình cũng sẽ vui. Như thế là cái chữ hỷ này nó quá độc đáo, là nó nói rằng là hãy đưa tới mọi người sự cát tường tốt lành, và hãy nói những lời cát tường tốt lành thì mình sẽ có niềm vui. Chứ không phải là mình có cái niềm vui là mình thỏa mãn cái dục vọng đâu. Mà khi mình nhận cái tay mình á, mà mình nhận cái điều kiết tường thì mình cũng vui. Và khi cái miệng mình á, mà đem cái điều kiết tường vào trong miệng của mình, tức là mình ăn những cái thứ mà nó tốt lành á, thì cũng là niềm vui. Cho nên thường thường mình nói là mình ăn ngon lành, là ngon mà lành là tốt lắm. Thì thứ bác đó, nếu mình nói cái chữ hỷ như vậy thì mình thấy thật là lý thú vô cùng. Nhưng mà cái chữ hỷ này đó, như thầy hồi nãy có nói cho các bác biết đó, là nó có hai cái miệng đó, đó. Hai cái miệng là một cái trên cái dưới, để nói rằng đó là cái miệng mà nằm trên cái mặt của mình này đó là chỉ là một cái miệng thôi, nhưng còn một cái miệng khác nữa. Cái miệng khác nó nằm trong cái bụng của mình, nó phía dưới cái bụng của mình. Mình gọi nhiều khi mình gọi là mình cười đến nỗi mà cái rú mình nó rung rinh đó các bạn, là bởi vì mình cười từ trong đáy lòng của mình ra. Thì cái miệng đó, đó nó hay vô cùng. Cái miệng đó là cái miệng mình nó làm cho mình đó, chân thật vô cùng. Vì cái nỗi khi mỗi lần mình cười mà trong bụng mình đó, mà nó cười luôn đó. Tức là mình rất là thành thật, cả trên cả dưới là thành thật cả. Thế nhiều khi mình cười nhưng mà nhiều khi cái miệng mình nó chưa có đạt đủ để cho người ta cảm nhận đây là sự chân thật của mình. Tính cái vui đó, đó là cái vui mà nó từ bên trong mà nó phát ra, và nó align, align tức là nó làm cho cái biểu hiện của mình và cái tấm lòng của mình đó là nhất trí. Cho nên cái tự hỷ của nhà Phật đó nó rất là độc đáo, nó quá hay đi các bạn, nó quá hay đi. Thì các bạn biết đó, khi một người mà tu thiền định đó thì thường thường đó họ có thể chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà những cái thiền đó đó nó có cái tên rất là hay. Thí dụ như sơ thiền á gọi là ly sinh hỷ lạc địa, có nghĩa là sao? Có nghĩa ly là rời, sinh là tạo ra, sinh ra, hỷ lạc, hỷ là niềm vui, mà cái lạc còn là niềm vui nữa. Chứ cái chữ lạc này là còn độc đáo nữa. Cái chữ lạc này cũng như là một cái niềm vui đó mà nó thăng hoa, nó ra khỏi cái trói buộc. Nếu bạn nhìn cái chữ lạc này thì bạn thấy nó độc đáo vô cùng, là nó giống như cái khu rừng có cái cây cối đó mà cái mặt trời nó hiện ra phía trên. Cái chữ lạc nó là ý nghĩa như vậy, có nghĩa rằng ấy, cái hỷ là cái niềm vui mà trong tâm của mình ấy, và trong miệng của mình đều có thể cười được rồi, nhưng mà cái lạc đó là cái niềm vui nó siêu việt hơn nữa. Lý sinh hỷ lạc có nghĩa là Khi mình rời bỏ những cái tánh xấu, khi mình rời bỏ những cái thân xác này, khi mà rời bỏ cái lúc mình ngồi thiền mình động đậy, bây giờ mình rời bỏ sự động đậy, mình rời bỏ sự chấp trước, mình rời bỏ cái chấp trước vào thân là quan trọng nhất, chấp trước vào cái động đậy, vào cái nhúc nhích, vào cái căng thẳng của mình bỏ những chấp trước đó, mình rời ra khỏi những cái sự dính kẹt đó, mình rời ra khỏi những cái cảm xúc mà nó nóng nảy trong người mình rời nó đó, thì mình sẽ tới cái sơ thiền ly sinh hỷ lạc địa, rời khỏi chỗ đó là một cái sự vui vẻ vô cùng. Thế nên các bạn thấy đó, thiền đó, mà tu thiệt ra thì đâu có ai buồn đâu. Cho nên có nhiều người đó, họ nói rằng đó, trong lúc họ ngồi thiền, họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, sung sướng. Thì cái sự sung sướng mà hai cái chữ đó chính là cái chữ hỷ lạc mà họ nói. Đặc biệt họ ra khỏi những cái bệnh hoạn, những cái khó khăn, những cái mà làm cho họ kẹt. Nếu mà nhị thiền, đó, cái tên này còn hay nữa, định sinh hỷ lạc. Có nghĩa là do cái định an trụ trong cái sự bất động, an trụ trong cái sự bất động, không những của thân thể, mà của tư tưởng. Tư tưởng bây giờ nó không chạy lung tung nữa, mà nó chuyên chủ vào một chỗ, thì nó là sinh ra một cái điều hỷ lạc vô cùng. Cái điều vui này đó, nó khác với cái ly sinh hỷ lạc, là cái nhị thiền nó khác với cái sơ thiền. Cái vui này nó vui hơn, nó thâm sâu hơn. Tại vì cái vui này tại ra nó không phải là cái vui đó, mà mình nói là phải cười. Nhiều khi đó, cái cười của mình đó, nó không phải là cái cười đó, mà mình thật sự là mình nói là để diễn tả được cái niềm vui. Mà cái này là cái niềm vui này là nó ăn sâu trong người, nó là một cái trạng thái giải thoát các bạn. Mình nói cái đúng đó, cái vui đó là một cái trạng thái giải thoát. Nó thấm sâu như vậy đó. Cái vui đó, mình đừng có nghĩ là khẽ mà cười cái miệng, mà cười mình gọi là người Mỹ gọi là ear to ear, là từ cái lỗ tai này mà qua cái lỗ tai kia, tức là cái miệng mình mở rộng ra đó, cái mắt mình híp lại nhắm lại, thì mình gọi đó là vui được đâu. Nhiều khi cái vui được còn sâu sắc hơn nữa. Mà cái vui là sâu sắc từ cái chỗ như ở đây nói là định sinh hỷ lạc, do trong sự chuyên chủ đó mà mình có một cái niềm vui mà cực kỳ vô cùng. Cái thứ ba là bạc, cái tám thiền đó, lại còn độc đáo nữa, ly hỷ diệu lạc địa, tức là rời khỏi cái niềm vui mà ở dưới đó đó, mình tới được một cái lạc mà vi diệu vô cùng. Các bạn thấy không? Thấy ra càng tu thiền thì càng lúc càng vui, chứ đâu có phải ai nói rằng càng tu thiền là càng lúc mà càng buồn đó. Có nhiều người khi như khi mình tu thiền mình không tới chỗ đó đó, mà mình càng lúc càng gắt gỏng, có lúc còn khó chịu, có lúc còn giận dữ, có lúc mình càng không biết mình chuyện những người xung quanh. Chẳng lúc mình làm giống như thử là mình đứng yên một chỗ, đi thì lờ đờ không mau được, nói thì chậm chạp không thể nhanh nhẹn được, rồi giống như cái óc mình đó, nó đi chậm hơn và cái hành động mình nó chậm rãi hơn, thì mình tưởng cái đó, nhiều khi mình tưởng mình nghĩ rằng cái đó là sự thư thái, nhưng mà nhiều khi không phải các bạn, vì cái định mà càng định lâu đó thì cái óc của mình nó càng sáng suốt. Và những chuyện như mình cần làm đó thì mình làm được ngay, cái gì mà cần nói thì mình nói được, từ khi lúc nói mau thì mình nói mau, lúc nói chậm lúc đi mau lúc chậm lại chậm. Cho nên câu chuyện mà nổi tiếng trong thiền tông hồi xưa đó là nói rằng ông Daisetsu Suzuki lúc mà ông đi họp đó, mà một cơn ông ngồi ông nhắm mắt liêm diêm lại, nhưng một cơn gió mà nó thoảng lên làm cho những cái tờ giấy mà ông đang nhìn trước mặt ông viết đó nó bung lên, thì tất cả người đang bàn hội nghị đó, người nào cũng ngồi đó nói chuyện, nhưng mà không ai đó mà giang tay ra kịp để cầm lại cái tấm giấy và nó bị gió thổi đó. Nhưng ông Suzuki đưa tay nhẹ nhàng ra giữ cái tờ giấy lại, làm cho tất cả mọi người, nhất là cái người bên cạnh ông đó, khâm phục vô cùng. Mới biết là cái định lực đó là như vậy, có nghĩa rằng cái định là một sự chuyên chủ cực kỳ, nhưng mà có một cái sự nhận trí nhận biết đó rất là sâu rộng, chứ không phải định là làm cho mình càng ngày đó mình càng lơ đơ ra các bạn, càng ngày đó mình giống như mình đi đi không nổi, đứng đứng không xong, ăn thì ăn cũng đủ không được, bệnh thì đầy thân, uống thuốc nhiều, không phải như vậy đó các bạn. Cái định á, sinh hỷ lạc là cả một cái sự tập trung, mà có óc mình càng tập trung thì mình càng sáng suốt, cái óc mình mà càng sáng suốt thì mình càng trẻ ra, không thể nào là mình làm như mình lờ đờ được. Cho nên là cái ly hỷ diệu lạc là cái thế giới mà của những cái người ở trong cái cảnh giới tam thiền, cái định lực họ rất là cao. Bây giờ cái thứ tư á, là còn độc đáo hơn nữa, sau khi mình đã tới cái lý hỷ diệu lạc rồi, tức là mình rời khỏi cái niềm vui mà của hai cái thiền định phía trước đó, mà đạt tới cái niềm vui mà cực cao, mà cực vi diệu rồi đó, bây giờ sao? Xả niệm thanh tịnh, buông ra hết tất cả cái niệm, buông ra hết cái ý niệm về vui về buồn, yêu nó hết tất cả những cái, để đạt tới một sự thanh tịnh. Sự thanh tịnh đó là nó ra ngoài ngoài cái tư tưởng, ngoài tư duy, ra ngoài một cái định nghĩa, ra ngoài tất cả những cái thứ mà mình có thể hiểu biết bằng cái óc thông thường được. Các bạn thấy không? Cực kỳ độc đáo. Như thế thì con đường của nhà Phật không phải là con đường đó mà càng ngày càng tiêu cực đâu. Con đường vui lắm. Nhưng mà cái niềm vui đó, đó thì mình cũng nên ngồi suy nghĩ. Tại vì cái niềm vui đó không có nghĩa là mình tổ chức đại nhạc hội để cho bà con hát hò vui vẻ, không có. Cũng phải là tổ chức, nghĩa là làm những kiểu như sự là mình gọi là bán vé số rồi làm những cái chuyện để cho bà con họ vui vẻ, họ thích thú, họ cười. Không phải bạn, cái vui của nhà Phật là cái vui của từ tánh nó phát khởi lên, cái vui của định lực, cái vui đó mà con người mình biết rằng là mình không còn những cái chuyện làm cho mình đau khổ và hối hận nữa. Thì sức các bạn, cái đó là một cái đặc tính rất là quan trọng, là cái niềm vui đó mình tìm lại được cái tự tánh. Còn không thì mình lúc nào mình buồn cả, lúc nào mình cũng cảm thấy là mình là người tội lỗi cả. Cái tội lỗi nó là một cái vết nhơ đúng, và khi mà mình tìm được con đường để mình ra khỏi cái vết nhơ đó thì cái niềm vui nó vô cùng vô cực. Cái đó là một trong những cái đó mà đặc biệt nhất của cái nhà Phật. Bởi vì nhà Phật nghĩ rằng đó là còn nếu mà mình nghĩ rằng là nhân chi sơ tánh bổn thiện, con người mình đã ra là thiện đó, thì mình lúc nào cũng vui cả. Nhưng trong quá trình mình làm mình sống thì mình có những cái tập khí, có những cái thói xấu, có những cái thói quen, và nhiều khi mình làm lỡ những cái chuyện mà mình không thể nào mà tránh được đó, thì sao? Thì mình bắt đầu đó sửa đổi, và cái ý niệm mình sửa đổi, ý niệm mình vượt thoát, và ngay cái quá trình mình vượt ra ngoài, cái quá trình đó phải là quá trình làm cho mình hỷ vô cùng vui, bởi vì mình đã thoát. Cho nên cái hỷ trong nhà Phật là cái mà mình phải cần tu, chứ không phải là cái lòng hối hận, mà cái lòng hỷ là bởi vì cái lòng mình không ngừng chuyển động và hướng thượng lên. Thì các bạn thấy cái đó là cái tính chất của thiền. Thiền không, khi mà bạn ngồi thiền bạn không ngừng một chỗ, bạn không ở một chỗ, bạn luôn luôn tiến lên, không ngừng mở rộng cái tâm thức của mình, đào sâu vào trong cái chân tâm của mình, mà không ngừng mở cái hào quang của tự tánh nó ra. Cho nên cái hỷ đó là không những là một cái trạng thái, nó là một cái kết quả, nhưng mà nó cũng là cái nhân nữa các bạn. Nhiều khi mình nghĩ lầm rằng cái hỷ đó là cái kết quả, không, mà là cái nhân. Vì cái hỷ đó là bản thân nó như đại từ đại bi, là một cái trạng thái tự tại giải thoát. Trong lúc cái từ đó thì là một cái sức sống đó, mà nó mở đạt vô cùng. Bi là một cái tình thương lan tỏa, trong đó mình biết ơn, trong đó mình đem cho người ta sự ấm áp, trong đó mình có cái lòng tha thứ. Nhưng mà những cái đó, đó nó không ngoài được cái sự giải thoát tuyệt đối của cái chữ hỷ. Cho nên cái chữ hỷ này đó là cái niềm vui mà thật sự đó siêu việt. Khi mình có cái niềm vui này rồi đó, mình cảm thấy cả cái vũ trụ này nó khai mở. Nhiều khi các bạn lắng nghe một bài hát đó, bài nhạc, tự nhiên bạn thấy cái tâm mình nó đổi lên, nó giống như là một cái mình nghe đúng cái nốt nhạc đó, cái tâm mình nó mở ra, mình cảm thấy rờn tóc gáy, mình cảm thấy là sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Cái đó là một cái niềm vui bạn, đó là một cái hỷ đó các bạn. Cái hỷ đó đó là giống như mình giải thoát, mình thoát ra được. Mình thoát ra được cái gì? Thoát được cái khung mà cái bản ngã mình đóng kín lại. Cho nên cái hỷ đó nó đem tới cái sự cát tường mới được. Cái hỷ nó không thể nào là một cái hỷ mà mình gọi là của cái trần tục. Còn một người kể lại câu chuyện là bác đó đi 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 chơi ở Las Vegas, và bác đi đánh bài, đi quay roulette, đi chơi, thì bác ăn tiền một chút xíu thôi, nhưng mà khi về tới nhà thì bác được người ta gửi thơ mời, rồi cho miễn phí ăn, cho cái phiếu, bác sung sướng vô cùng. Thì tháng sau thì bác lại lục đục đi Las Vegas nữa, bởi vì nghĩ rằng là mình không những là mình đã trúng rồi, mà bây giờ người ta còn cho tiền nữa, người ta còn cho mình ở free hotel, cho free ăn lunch đủ thứ cả, nhiều cái bonus quá. Bác đi vui mừng hớn hở vô cùng. Nhưng mà khi mà tới rồi đó thì không ngờ chỉ trong 2 ngày thì bây giờ là bà con mất tiền nhiều hơn là cái số tiền mà bạc để mà đóng hotel nếu mà phải trả tiền. Thì bạc mất nhiều tiền quá, bạc buồn vô cùng. Trên đường lái xe về thì bạc hận vô cùng, tức mà không biết làm sao mà nói. Cái niềm tức giận đó đó nó làm cho bạc nó run tay run chân khó chịu vô cùng. Khi về đến nhà đó thì là cái người mà đau khổ là không phải là bác nữa, mà chính là người vợ của bác. Người vợ của bác đau khổ vô cùng, bởi vì sao vậy? Bởi vì không những không phải là vì mất tiền, mà cảm thấy người chồng đó là đi không phải là chuyện vui, mà về đó đem không biết bao nhiêu cái nỗi buồn về. Cho nên cái vui đó là cái vui của người đời bác ơi. Cái vui đó nó không phải là cái vui đó mà làm cho mình cảm thấy một cái sự khai mở. Nó có được có mất, nó dựa vào cái bên ngoài. Còn nhiều khi cái dựa bên ngoài là nó làm cho mình không thể nào tự tại được. Có một cái cô trẻ đó nói với thầy là cô rất thương một cái người bạn trai, nhưng khi người bạn trai ở hơi xa, cho nên cứ mỗi tuần họ gặp nhau 1-2 lần, rồi tới một lúc nào thì cô ta mới cảm thấy là cô ta hoàn toàn dựa vào những cái buổi một cái weekend đó, nếu mà anh này không tới thì cô ta buồn vô cùng, trong người đau khổ, trong người cảm thấy là mình thiếu thốn cái gì đó. Một đêm nào thì cô thức dậy, cô mình giật mình, cô mình nghĩ rằng trời đất ơi, nếu mà mình cái niềm vui của mình lúc nào cũng phải dựa vào người bạn trai tới thắm thì mình mới vui được, thì không biết mình là ai. Thì cô bật khóc và cô cảm thấy rằng là cô phải tìm ra được cái niềm vui của chính cô, chứ không phải là phải dựa vào một người nào khác được. Thì câu chuyện đó là chưa thực sự kết thúc vì cô vẫn còn đang đi tìm. Nhưng mà nó nói lên một cái điều rất là hay bạn, là cái niềm vui đó mà mình dựa vào bên ngoài, dựa vào vật chất, dựa vào người này, dựa vào cái lời khen người khác, dựa vào một cái chuyện gì đó, một cái quá trình gì đó, thì cái niềm vui đó nhiều khi đó nó rất là mong manh. Cho nên ông Chicken Mihai ông mình nói như thế này, ông nói là bây giờ cái niềm vui đó, nếu mà so sánh cái người mà giàu nhất và cái người nghèo nhất, thì cái niềm vui của hai người đó cũng không có khác biệt là mấy đâu. Cái sự khác biệt của con người là cái mức độ mà ông gọi là flow. Flow là một cái trạng thái mà mình gọi là chuyên chủ. Người Trung Hoa dịch cái chữ flow là cái trạng thái lưu sướng. Lưu sướng có nghĩa rằng là một cái niềm sung sướng đó, mà nó trôi chảy, nó flow bạn, cái dòng trôi chảy, cái dòng đó đó làm cho con người mình tập trung vào cùng. Thí dụ như bạn chuyên chủ vào một cái đề bài thì bạn làm sao bạn giải cái bài toán đó đó, thì khi giải xong rồi đó, cái niềm vui bạn đó là nó có, nhưng mà nó có lúc nào, có lúc mà bạn đang giải. Người ta bắt đầu đo đạc và thấy là cái não của mình khi ở trong cái trạng thái flow đó là cái trạng thái mà rất là mình full feeling, tức là mình sung sướng nhất. Những cái người mà đánh basketball đó bạn, thì thường thường đó họ ở trong cái trạng thái flow đó và họ đánh rất giỏi, họ đi vào trong cái mà bây giờ mình gọi là định lực. Nhưng mà định lực ở cái mức thấp nhất, cái mức mà trong cái thế giới của cái vật chất, cái định lực ở trong cái thế giới mà của cái chuyện hàng ngày cái mình làm. Nhưng mà thưa bạn, cái flow đó nó quan trọng lắm, cái trạng thái lưu sướng nó quan trọng lắm, bởi vì nó làm cho mình không còn bị kẹt nữa. Nhiều khi mình bị kẹt trong những cái chuyện rất là nhỏ bé, mình bị kẹt trong những cái người ta nói câu là mình giận lắm, người ta chỉ cần chỉ trích mình chuyện thôi là mình có thể ngủ không yên 3 4 ngày. Có một chuyện như xảy ra đó là làm cho mình điêu đứng liền. Thì tại sao như vậy? Là bởi vì mình không có một cái trạng thái flow. Khi flow đó mà có đó thì cái năng lượng của cái não của mình rất là cao, cái năng lượng của người mình cũng rất cao, và mình lúc nào cũng có thể nhìn vào cái chuyện gì đó mình nhìn xuyên thủng và giải quyết nó dễ hơn. Cho nên thường thường cái trạng thái flow đó đó là nếu mà mình tu thiền đó, thì thường thường đó các bạn chuyên chủ vào một cái đề mục, chuyên chủ đề mục thì bạn tới cái trạng thái rất là mau. Bạn đọc kinh sách, bạn đọc chú, bạn nhắm mắt lại, bạn chuyên chủ vào cái đề mục đó thì thường thường bạn cũng đã tới cái trạng thái flow đó. Thế con người của mình đó, bây giờ khi mà nói về cái chữ hỷ này thì mình phải nói tới cái flow đó mới đúng. Và mình phải nói rằng đó là cái trạng thái của người mình được cởi mở, cái tấm mà mở ra là cái tấm đó mà mình đưa tới cái hỷ, đưa tới sự giải thoát ngay lập tức. Chứ không phải là mình phải chờ người ta cho cái gì đó thì mình mới vui. Có nhiều người nghĩ rằng là phải có một đắc được một cái gì, một cảnh giới gì đó thì tôi mới ok được. Không thưa bác ơi, cái đó không phải đâu. Mình không cần phải đắc một cái gì mình mới ok được. Ngay như là trong cái cuộc sống của mình, ngay như tại hiện tại thôi là mình cũng ok rồi, nếu mà mình tâm mình lúc nào cũng ở trong cái flow đó, trong cái trạng thái mà mình gọi là lưu sướng. Cho nên điều bạc mà quay lại cái lịch sử của cả cái nhân loại này đó, thì những người mà họ chuyên chủ chuyên tâm vào thì lúc nào đó họ cũng không có để ý tới những cái điều kiện xung quanh. Người ta nói rằng cái nhà vật lý học Einstein đó, thì ông chuyên chủ vào những công thức đó, ông quên ăn cái nuộng, ông cũng cần nhớ tiền nhớ bạc nhớ mọi chuyện gì khác cả, và ông thấy rằng cái đó là cái niềm vui hạnh phúc nhất của ông. Thì cũng vậy xưa các bạn, nếu chúng ta mà sống đó mà mình chú ý vào cái Phật pháp, mình chú ý vào cái lý tưởng mà nó cao đẹp đó, rồi mình thực hành cái lý tưởng đó, rồi mình học, rồi mình chia sẻ với người ta đó, thì mình sẽ ở trong cái trạng thái flow đó. Mà khi vậy đó thì những cái chuyện gì mà nó tới với mình đó, mình có thể nhìn một cách bình thản và mình không có ở trong tâm thức mà lúc nào cũng quàu cọ, lúc nào cũng khó chịu, lúc nào cũng không bình an, bởi vì mình tìm được ngay cái hạnh phúc, ngay cái hạnh phúc bây giờ tại chỗ này, và mình làm chủ cái hạnh phúc đó. Mình lúc nào mình cũng sẽ generate, cũng tạo ra cái hạnh phúc đó, chứ không phải là mình phải cần một người nào đó mà giúp mình. Nhiều khi các bạn biết không, các bạn ngồi im lặng, bạn nhìn mấy con cá là lội trong hồ, bạn ngắm những cái hoa, bạn lắng nghe những người tới chùa họ kể chuyện, bạn nhìn các thầy họ lại Phật. Nhiều khi mình những cái chuyện đó đó nó thở nhẹ nhàng cuối cùng, nhưng mà bạn cảm thấy ô cái đó là niềm vui của mình. Được, đúng rồi, bây giờ bạn hãy đem nó sâu hơn chút nữa. Thay vì mình nhìn bên ngoài đó thì bạn nhắm mắt lại, Ông nhắm mắt lại, bác hình dung một cái bầu trời trong tâm mình đang khai mở. Bác hãy nghĩ rằng là mình giống như mình đứng trong cái bầu trời vô tận, mình đứng trên cái đỉnh núi cao vô tận, mở hai tay dang ra. Và trong cái mở hai tay ra, bác hãy tìm một cái bài nhạc gì cực hay trong đầu bác đó, bác trỗi dậy cái bài nhạc đó. Trong lúc đó tâm bạn nghĩ rằng mình đang dang hai tay nhắm mắt đứng trên đỉnh núi, xung quanh trùng trùng vô tận mây và núi, bạn sẽ cảm thấy là mình cũng có thể là vui ngay với cái hình ảnh đó chứ không cần nhìn ngắm những cái bên ngoài. Rồi bây giờ nếu mà mình đi vô thêm một chút nữa đó, thì mình hãy đi vào trong cái cơn thiền định của mình ngồi im lặng tĩnh lặng. Thì khi bạn tĩnh lặng rồi, bạn buông hết đi, buông những cái chuyện mà mình nắm bắt, buông những cái chuyện sợ hãi. Mình sợ không có tiền để ăn uống, mình sợ mình già quá không ai lo, mình sợ mình sẽ thi rớt, mình sợ là mình sẽ không có người nào thương mình, vân vân. Buông hết những cái đó đi. Khi bạn buông ra, bạn để cho tâm của mình đó, nó chỉ an trụ trong một cái chuyện duy nhất thôi, là một cái hình ảnh của, thí dụ, của một cái vị Phật nào đó, hình ảnh của một cái chủng tự từ, thí dụ như cái chủng tự từ mà làm cho mình sẽ nở vui ra là chủng tự ra. Chữ chữ đó là chữ mình nó mở ra, nó như lửa nó mở ra làm cho mình cảm thấy vui. Hoặc là bạn có thể ngồi trầm lặng mà tụng có chủ, thí dụ như chủ mà vạn sinh đó, thật sự đó cái chủ đó là cái chủ khai mở từ thánh của mình, bật tụng bật lắng nghe, thì bạn sẽ đi vào trong cái trạng thái flow lưu sướng, mà khi đó rồi bạn sẽ thấy là cái niềm vui của mình bật tăng lắm các bạn. Cho nên không nhất thiết là mình phải dựa vào bên ngoài, mà mình có thể tạo ra cái niềm vui bên trong, mình tạo ra cái cảm giác lưu sướng của chính mình, và mình khai mở ở trong mình những cái chân trời vô tận. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng về đề tài từ bi hỷ xả theo Hoa Nghiêm. Và quý vị đã lắng nghe, quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hàng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Anh Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.